Xin hội thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc kinh thánh trong sách Thi Thiên đoạn 128. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi hét nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Amen.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh đã cầu nguyện cho chúng tôi đoàn truyền giáo trong suốt những tuần lễ vừa qua. Và cũng như quý vị biết, tháng 4 thì có ông bà truyền mục sư nhiệm chức Đức La đi Campuchia. Và quý vị cũng biết Campuchia có tổng cộng là 827.000 người Việt Nam sống tại Campuchia. Và theo cái thống kê mới nhất đây của Hoa Kỳ cũng giống như Liên Hiệp Quốc cho biết 827.000 người Việt Nam sống ở Campuchia, tiếng Anh nói là extreme poverty, tức là thiếu về nước uống, không có sạch sẽ, về học vấn, về đủ thứ cả. Và đó cũng là cái tấm lòng Hội Thánh chúng ta cũng đang hướng về Campuchia, nhất là vùng cây số 13. Và cái tuần lễ, những tuần lễ vừa qua thì đoàn truyền giáo có cơ hội đi Việt Nam, được Tổng hội Baptist Việt Nam mời để huấn luyện chương đạo sâu rộng. 185 mục sư và truyền đạo dồn về vùng Tiền Giang và 120 mục sư và truyền đạo ở vùng Hà Nội. Thì dân số Việt Nam của chúng ta tới giờ phút này là 87 triệu người. Và chúng tôi, các đoàn truyền giáo cũng có cơ hội đi về vùng Cà Mau, Hội Thánh Tin Lành Cà Mau mời để huấn luyện khoảng chừng trên dưới 100 người hầu việc Chúa ở cái vùng Cà Mau đó. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa, sau khi huấn luyện xong ở Tổng hội Baptist Việt Nam thì chúng tôi có cơ hội lên Sapa, thì gặp gỡ 30 mấy người dân tộc Tài. Và quý vị biết dân tộc Tài ở đất nước Việt Nam của chúng ta là gồm có 1.8 triệu người Tài ở đất nước Việt Nam của chúng ta, hầu hết dồn vào những cái vùng miền Bắc ở trên đó. Và ngay cả giáo hội Baptist Việt Nam của chúng ta cũng gửi cho tôi cái tờ tường trình là cần 37 người worker, người làm việc cho dân tộc Tài Việt Nam của chúng ta, 1.8 triệu người đó. Còn Campuchia thì nói là cần 27 người để mà chú tâm người Việt Nam. Tại ơn Chúa, tính chúng ta có 2 người focus cho Campuchia, người Việt Nam Campuchia, và có 2 người chú trọng cho dân tộc Tài ở cái vùng miền Bắc đó. Mà không những thế thôi, chúng tôi cũng gặp gỡ một số người Hầm Mon. Năm ngoái, một vài con cái Chúa giúp đỡ những người nghèo khổ cần giúp đỡ, thì chúng tôi đã đưa một cái số tiền nhỏ cho một cái số người này, thì tưởng họ là chỉ đưa tiền rồi họ tiêu hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, họ sử dụng cái tiền dù rằng rất là nhỏ nhặt để coi như gây dựng những cái công ăn việc làm. Có người thì nuôi ong, và tôi được tặng chai mật ong đem về, và giúp người nuôi một vài con heo, đương nhiên có heo đái, heo đực. Thì tiếc là không có được cơ hội đi qua vùng Lào Cai, Mông Cái, cái vùng đó để thăm viếng. Nhưng mà trên đường về thì nhận được cái text message, 2 cái con heo đái mới đẻ được, một con đẻ đâu mười mấy, 20 con heo đó, bây giờ tăng ra tới 40 mấy con. Và tiếp tục tạ ơn Chúa về điều này. Không phải chúng ta khi mà giúp đỡ họ tiêu họ quên. Và trong tương lai, nếu mà quý vị về vùng Tiền Giang thì giúp đỡ một cái gia đình mở tiệm phở, nếu mà con cái Chúa chúng ta đi thăm viếng về vùng Tiền Giang, Thì nếu mà nói là từ hội thánh West Houston thì sẽ được ăn phở miễn phí, tạ ơn Chúa những cái đồng tiền chúng ta dâng hiến mình tưởng là họ tiêu, họ đi uống cà phê, họ tiêu xài. Thì đương nhiên có một số làm cái điều đó bởi vì đói khổ cần chi tiêu, nhưng một số họ gây dựng, rồi từ mấy chục con heo đó trong tương lai sẽ có đàn heo rồi sẽ bán, và một số thì cũng được tặng con bò, rồi sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tại vì lời của Chúa hay là cái câu châm ngôn cũng có nói đó, nếu mà giúp một gì đó, nếu mà giúp cái bánh thì họ ăn hết cái bánh, mà giúp người ta làm bánh thì họ tiếp tục sống có bánh để ăn. Đại khái như vậy, tạ ơn Chúa. Nhưng mà trong tất cả các nền tảng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, nó trở về lại trong gia đình. Nếu mà gia đình vững mạnh thì hội thánh sẽ vững mạnh và cái cộng đồng sẽ vững mạnh. Và đôi khi làm người mục sư hay là nhiều người mục sư hay là lãnh đạo hội thánh quên rằng là Chúa tạo dựng gia đình trước khi Chúa tạo dựng hay là thành lập hội thánh của Chúa. Và nếu mà chúng ta chỉ nói về hội thánh mà quên đi cái nền tảng căn bản để mà xây dựng hội thánh của Chúa, hay là cái xây dựng một cái cộng đồng vững mạnh hay là cái quốc gia vững mạnh, nó phải trở về lại trong gia đình. Đó lý do tại sao trong tháng 5, tháng 6 chú trọng nhiều về gia đình. Tháng 5 chú trọng nhiều về gia đình. Tuần tới đây đó là cái người nữ tin kính, cái vai trò người mẹ trong gia đình như thế nào. Rồi đồng thời cái gia đình, những cái điều cần thiết cho cái gia đình hạnh phúc như thế nào. Và có cái đề tài cuối cùng của tháng 5 thì đang coi như là, tại vì tới hai cái đề tài mà chưa biết chọn cái đề tài nào. Cái đề tài đang suy nghĩ, có thể thứ nhất á, là cái vai trò người nam, những cái điều làm sao để cái người chồng hay là người nam cho cái gia đình mình được hạnh phúc. Cái đó là một cái điều đang suy nghĩ, cũng đã soạn cái bài đó rồi. Nhưng mà đồng thời cũng có một cái bài trong châm ngôn thì nói là hãy uống nước trong cái giếng của con. Nó cũng rất là thú vị, lời của Chúa thức vậy. Rồi qua cái tháng 6 đó, thì đương nhiên có ngày lễ cha thì sẽ nói chú trọng về người cha tin kính. Nhưng mà đồng thời cái khía cạnh gia đình thì nó có con cái. Bây giờ con cái nó lớn lên, nếu nó tốt thì không sao, nhưng mà lỡ may nó không có tốt lành, để làm cha mẹ mình phải làm sao? Hoặc là chúng ta đang sống trong cái xã hội mà kêu là modern family, có nghĩa là những cái gia đình chấp nối, hay là nó gia đình nó lộn xộn cả lên đó, thì làm sao để mà đưa những cái gia đình đó trở về lại trong lời của Chúa? Đó là những cái nan đề mà hội thánh phải đối diện. Và đôi khi con cái Chúa cũng cần có những cái căn bản đó để mà giúp đỡ các gia đình khác. Rồi bắt đầu tuần tới sẽ có cái workshop mỗi tối thứ hai, sẽ có những cái bài học sâu nhiệm về gia đình, để làm sao hạnh phúc con cái Chúa trong gia đình, giữa vợ chồng rồi con cái, rồi những cái nan đề trong gia đình mà đôi khi có con lớn phải đối diện thì phải giải quyết làm sao, thì nó mới đi cái chiều sâu được. Trong đó tạ ơn Chúa vì điều này. Sáng hôm nay tôi muốn dùng trong Thi Thiên 128 để mà nhắc nhở về cái hình ảnh của Chúa trong gia đình. Nếu mà quý vị đọc trong Thi Thiên thì chúng ta thấy từ Thi Thiên 120 cho tới Thi Thiên 134 gọi là bài ca đi lên từng bậc. Mỗi năm thường thường một năm ba lần thì dân sự của Chúa, tức là dân Israel, đi về thành Jerusalem đến đền thờ của Chúa. Nếu quý vị có cơ hội thăm viếng xứ Do Thái thì đi đến đền thờ nó có những cái bậc đi lên, và mỗi cái bậc đi lên như vậy thì họ hát một bài trong Thi Thiên, bắt đầu từ Thi Thiên 120. Những cái bài hát này rất là tuyệt vời, nếu mà quý vị có cơ hội nghiên cứu hay là đọc qua. Nhưng mà một số bài trong Thi Thiên đây nhấn mạnh về gia đình. Đó lý do tại sao chúng ta cần phải biết, bởi vì trở về lại trong Thi Thiên thì cái đoạn Kinh Thánh rất là nhiều đoạn nhắc nhở. Nhưng mà tôi muốn dùng Thi Thiên để mà nhắc nhở về hình ảnh của Chúa trong gia đình, cũng giống như cái sự thờ phượng, cái dân sự của Chúa đi đến đền thờ của Chúa, đi lên từng bậc thang đó hát ngợi khen Chúa, nhưng đồng thời những cái bài ca nhắc nhở về hạnh phúc gia đình. Thi Thiên 128 cũng là một cái hình ảnh cái quốc gia giàu mạnh. Tạ ơn Chúa, chúng ta đang sống trong cái đất nước Hoa Kỳ này là một cái đất nước giàu mạnh, một cái đất nước rất là phong phú. Nhưng nếu một cái nền tảng gia đình trong một cái đất nước giàu mạnh phong phú bị phá vỡ thì chúng ta thấy cái đất nước đó sẽ đi xuống. Và cái hạnh phúc gia đình hay là cái bí quyết làm cho gia đình vững mạnh nó cũng nằm trong cái Thi Thiên 128 này. Đó lý do tại sao nếu con cái Chúa hay là con cái Chúa kinh nghiệm hay là gặp gỡ bạn bè của mình mà cái gia đình không có hạnh phúc, có nghĩa là đang đi xuống đó, thì cũng có thể sử dụng Thi Thiên 128 này để giúp đỡ. Mà nếu Thi Thiên 128 này nó nằm trong cái hoàn cảnh của quý vị thì chúng ta dùng lời của Chúa để gia đình được hạnh phúc hơn, tốt lành hơn. Khi mà đọc qua Thi Thiên 128 thì thấy cái chữ phước hạnh được nhắc đi nhắc lại 3 lần. Thành ra sáng hôm nay tôi chú trọng nhiều về cái phước khi mà có cái hình ảnh của Chúa trong gia đình. Cái câu đầu tiên: phước cho người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối của Ngài. Thì ba cái phước đầu tiên được nhắc đi nhắc lại là gia đình sẽ được hạnh phúc, gia đình có sự bình an và gia đình có cái sự thịnh vượng trong đó. Thành ra tháng năm để mà bắt đầu, thay vì nói về những cái tiêu cực thì Thi Thiên 128 nhắc nhở những điều tích cực. Tích cực thì chúng ta kính sợ và sống trong đường lối của Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật sự nhắc nhở chúng con làm sao để gia đình chúng con có hạnh phúc, làm sao gia đình của chúng con có sự bình an, và làm sao gia đình chúng con có sự thịnh vượng. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, thấu hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Quý vị biết cái nguồn phước đến từ đâu? Lời Thi Thiên nhắc nhở cái nguồn phước bắt đầu từ cái việc bước đi trong cái sự vâng lời. Cái chữ vâng lời nói thì dễ, nhưng làm thì khó, bởi vì nó cần cái sự nhắc đi nhắc lại và cần cái kỷ luật tâm linh trong đó. Thành ra cái nguồn gốc của phước hạnh á là thấy được trong những cái gì mà Đức Chúa Trời làm. Và ngay cả quý vị học ở trong Ê-phê-sô khi mà tới đoạn 5 thì lời của Chúa cũng nhắc nhở là cái hình ảnh của gia đình như thế nào, rồi cái sự nhắc nhở về hội thánh của Chúa muốn vững mạnh phải như thế nào trong cái sự liên hệ với Chúa. Thành ra ngay trở lại trong sáng thế ký mà sáng hôm nay chúng ta cùng nhau nghe với các em thiếu nhi đó, thì khi chúng ta đọc tới sáng thế ký đoạn 1 câu 26 thì lời của Chúa nhắc nhở là Chúa tạo dựng chúng ta những con người theo hình Ngài và tượng Ngài. Thành ra khi ngó nhau thì tự nhiên phải thấy được cái hình ảnh của Chúa trong mỗi người. Người nam có cái hình ảnh của Chúa, người nữ có cái hình ảnh của Chúa. Khi ngó nhau thấy được hình ảnh của Chúa thì tại sao có cái sự phân rẽ trong đó? Đó là lời của Chúa nhắc nhở là như vậy. Và lời của Chúa chúng ta thấy Đức Chúa Trời là thành tính. Thành ra chúng ta cũng có thể thực hiện được cái bài học qua Chúa là cái sự vâng lời. Nếu Chúa trung tín, thành tín, hoàn tất những cái lời hứa của Chúa, thì tại sao chúng ta là con người với cái hình ảnh của Chúa không có làm được điều này? Và khi mà tạo ra trong cái hình ảnh của Chúa thì Chúa cho mỗi con cái Chúa hay cá nhân của mỗi người có những cái ơn tứ hay là những cái thuộc tính của Chúa có trong đó, có trong Ngài. Chúng ta có, nhưng mà đôi khi bởi vì cái cuộc sống xã hội, cái sự bon chen hay tranh chấp của đời, mình quên mất đi những cái thuộc tính mà Chúa đã đặt để trong mỗi con người của chúng ta. Thành ra những cái hình ảnh ở đây thì chúng ta có thể thấy được trong cái hạnh phúc gia đình hay trong cái gia đình của mình, thì cái hình ảnh của Chúa phải được lớn lên, phải được phát triển trong một cái gia đình. Mà nếu mà cái hình ảnh của Chúa mà bị phá vỡ trong cái gia đình thì mọi điều, mọi thứ trong gia đình đều bị phá vỡ hết. Và khi mà khôi phục lại cái hình ảnh của Chúa đó thì khôi phục lại cái gia đình của chúng ta. Đây là những cái nguyên lý chúng ta cần phải nắm vững. Điều đầu tiên, hình ảnh của Chúa phát triển trong một gia đình hay là lớn trên trong một cái gia đình. Trở về lại trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, câu 27, về con người chúng ta tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đó, Chúa tạo người nam và người nữ, hay là bắt đầu nói là tạo cái người nam Adam đó, theo hình Ngài và tượng Ngài. Rồi từ trong cái người nam đó, Chúa tạo ra cái người nữ để có thể sống chung với nhau trong cái hình ảnh của cái gia đình đó. Và khi tạo dựng ra cái hình ảnh của Đức Chúa Trời thì có những cái đặc tính tốt của Chúa nó cũng nằm trong đó. Nhưng mà khổ thay, khi tới đoạn 3 đó thì cái tội lỗi đi vào làm mờ nhạt đi hay là phá vỡ đi cái sự tương quan giữa người và Chúa đó, thì tội lỗi bắt đầu sanh sôi nảy nở. Nhưng mà quý ông bà anh chị em là những người đã tin Chúa rồi, có được sự sống đời đời rồi, có nghĩa là cái linh của Chúa hay thánh linh của Chúa đã sống lại rồi, và quý ông bà anh chị em mang lại cái hình ảnh của Đức Chúa Trời trong đó. Thành ra hai người ngó nhau, ví dụ như Khương ngó qua Xu Mô Duyên, có thấy hình ảnh của Chúa trong đó không? Thấy không? Nếu không thấy là có chuyện. Mà khi thấy cái hình ảnh của Chúa thì đồng thời cũng có những cái thuộc tính tốt lành của Chúa trong đó, thành ra mới có được cái sự yêu thương trong đó, đúng không? Mà đương nhiên cái thuộc tính của Chúa cũng có sự công bình trong đó nữa, nó phải cân bằng cả hai, và nhiều cái mỹ đức tốt đẹp ở trong đó nữa. Là hai người ngó nhau thì cười, nhưng mà người khác ngó nhau sao mà thấy đâm chiêu. Thì cho quý vị ngó nhau thêm lần nữa, nếu mà hai vợ chồng ngó nhau một cái, có thấy được hình ảnh Đức Chúa Trời không? Có thấy được những cái tính tốt lành của Chúa trong cái người kế bên mình không? Đôi khi phải tập, nếu mà không có tập á, lâu ngày quên, rồi cái ảnh hưởng của đời đi vào trong cái con người đó, cái hay là cái ảnh hưởng tội lỗi đi vào trong đó, cái tự nhiên ngó nhau không thấy cái hình ảnh đẹp tuyệt vời nữa, mà ngó nhau thấy ngưỡng mắt thì đã bắt đầu là có chuyện đó. Rồi kế tiếp là sao? Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21, câu 23, so sánh hội thánh với cái hôn nhân, hội thánh với cái hôn nhân giữa vợ và chồng, cái hình ảnh nó liên kết với nhau. Hội thánh sẽ không có nào có cái sự hiệp một được nếu mà gia đình hai vợ chồng cãi nhau rồi tới nhà thờ cái tự nhiên hiệp một, không có. Nó sẽ mang cái sự lộn xộn từ gia đình đi vào trong hội thánh của Chúa. Thành ra sứ đồ Phao-lô dùng cái hình ảnh rất là tuyệt vời, so sánh hội thánh với cái hôn nhân trong gia đình. Thành ra trở về lại trong cái nguyên tắc, trong cái cơ bản, tôi là người mục sư, tôi cầu nguyện, trong cái lịch cầu nguyện của tôi, theo cái list tên đó, tôi luôn cầu nguyện cho gia đình con cái Chúa có cái hạnh phúc, có sự vui thỏa trong đó. Bởi vì hội thánh sẽ có sự vui mừng, sự bình an, sự hiệp một khi đơn vị gia đình được vững mạnh, có cái sự hạnh phúc trong đó. Tạ ơn Chúa thì con cái Chúa đa số hầu hết đều có sự vui mừng, sự bình an và hạnh phúc trong đó. Rồi cái hình ảnh mà chúng ta cũng thấy được trong Thi Thiên 128, cái nguồn phước đến khi chúng ta bước đi trong cái sự vâng lời Chúa. Lời của Chúa rất là đơn giản, Chúa dạy sao làm vậy. Lời của Chúa nhắc nhở chồng yêu vợ thì yêu vợ đơn giản. Yêu cả cái tốt, cái lành và cả không lành của vợ, yêu hết, yêu cả cái con người. Lời của Chúa nói vợ phải kính chồng thì cứ kính đi, khoan đòi hỏi ông yêu. Chồng đó, khoan đòi hỏi vợ yêu, nhưng mà đòi hỏi, lời Kinh Thánh nói kính chồng, từ cái kính chồng đó mới trở nên yêu chồng. Và người vợ chỉ cần chồng yêu mình, chừng đó thôi, khoan đòi hỏi những cái điều khác nữa. Rồi từ đó mọi điều tốt lành sẽ xảy ra, trở về lại căn bản. Chồng yêu vợ, vợ thì sao? Kính chồng. Mấy ông nhớ ha, vợ kính chồng trước rồi mới yêu chồng sau. Mà muốn điều kiện ắt có và đủ thì ông chồng phải yêu bà vợ. Nếu chồng yêu vợ thì vợ mới kính chồng được. Rồi từ kính chồng đó thì mới đến cái tình yêu để mà chăm sóc. Nhớ ha. Ui, có thể tuần tới là có bài thi đó. Amen, tạ ơn Chúa. Khi cái hình ảnh của Chúa bị tan vỡ trong cái gia đình, bị phá vỡ trong gia đình, thì mọi thứ đều bị phá vỡ. Quý vị để ý khi mà đọc trong Thi Thiên 128 đó, cái tiến triển phước lành trong Thi Thiên đó, bắt đầu là từ cái cá nhân. Quý vị, ví dụ gia đình tôi phải bắt đầu từ tôi, trật tự Hồng Sơn trước, rồi bắt đầu tới ai? Kim Cương, vợ tôi, rồi tới ai? Andrew, Brittany, tới con. Rồi chúng ta sẽ thấy tới mức đó thôi thì sẽ thấy cái quốc gia hay cái cộng đồng của mình nó sẽ rất là tốt lành. Lúc đó sẽ thấy hội thánh của Chúa, tức là cái cộng đồng đức tin tốt lành. Rồi kế tiếp làm sao? Con cái của con cái mới đến hậu duệ. Thật ra lời của Chúa cho chúng ta thấy được ba đời. Hai vợ chồng lấy nhau không phải là chỉ hai người trở nên một mà thôi, nhưng chúng ta thấy đời con và đời cháu, tức là hậu duệ. Thì lúc đó cái cộng đồng mới được vững mạnh. Lời của Chúa nhắc nhở cái thứ tự rất là tốt. Thành ra nếu bắt đầu từ ví dụ như là Kim Cương, vợ tôi, thì cái người vợ của bạn, tức bây giờ chồng của bạn, tức là tôi, rồi tới con tôi, rồi sau đó cái cộng đồng đức tin, rồi kế tiếp là con cái hậu duệ của mình. Đó là cái thứ tự. Mà nếu cái điều này bị phá vỡ thì cái gia đình sẽ không có còn hạnh phúc nữa. Khi mà cái gia đình không có lành mạnh, không có hạnh phúc, thì cái quốc gia cũng sẽ suy đồi. Khi gia đình bị phá vỡ, hệ thống gia đình bị phá vỡ, thì cái quốc gia hay là cái cộng đồng chúng ta đang sinh sống cũng bị phá vỡ. Khi cái gia đình không có hạnh phúc thì cái cộng đồng đức tin hội thánh của Chúa cũng sẽ bị phá vỡ. Cái liên hệ nó tới cái mức như vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng mà ngược lại thì cũng trở lại cái hình ảnh trong gia đình. Nếu mà quý vị đọc trong Joshua, trước khi mà Môi-se qua đời thì cho một cái bài giảng rất là phong phú, nói là phải gìn giữ cái hệ thống gia đình. Joshua mang dân sự của Chúa vào trong đất hứa, đời số 1 chắc cũng ok, qua đời số 2, đời số 3 nó loạn cả lên, rồi bắt đầu đi vào cái sự bắt bớ trong đó, rồi phải cầu nguyện Chúa để cho coi như là các quan xét xuất hiện để làm lại. Nhưng mà làm lại được 3 đời rồi bắt đầu cái vòng lẩn quẩn trở lại. Khi mà suy nghĩ cái điều này, tôi suy nghĩ cũng giống như máy photocopy. Máy photocopy, khi quý vị photocopy một cái trang giấy nào đó, lần thứ nhất qua cái photocopy lần thứ hai, thấy nó mờ đi một chút, rồi mình sử dụng cái đó, mình photocopy lần thứ ba, tới một lúc là không thấy gì cả. Đó là cái hình ảnh. Thành ra cầu nguyện Chúa gìn giữ cái gia đình trong cái sự vâng phục Chúa đó, tức là tới cái đời con mình nó cũng phải giống mình như đúc, thì may ra tới cái đời cháu nó không có bị sai lạc. Thành ra bắt đầu những cái điều mà quý ông bà anh chị em ngày hôm nay là quý ông bà anh chị em đang chuẩn bị cho cái tương lai. Tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay, chứ không phải là tương lai chờ tới đó mới làm. Thành ra dù rằng là đôi khi có thể hơi trái ngược với cái xã hội chúng ta đang sinh sống, nhưng mà giữ vững vàng lời của Chúa để rồi con cái của chúng ta bất chước theo gương chúng ta như đúc, để không có xa lạc lời của Chúa. Quý vị có thể thấy trong sáng thế ký mới ban đầu thì con người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Rồi cái sứ mệnh của Chúa giao cho con người là sinh sôi nảy nở thật nhiều tràn trên đất. Và Chúa thiết lập cái nhà, cái gia đình là cái nền tảng của cái xã hội bắt đầu trong sáng thế kỷ đó. Nhưng mà tới cuối cùng sáng thế kỷ đoạn 3 thì chuyện gì xảy ra? Con người bắt đầu đi sai lạc, bị dụ dỗ, mình nói hình ảnh của con rắn đó, bị dụ dỗ, đi nhích lời của Chúa, trật có chút xíu thôi, trật một ly đi một dặm trong lời của Chúa, để rồi hậu duệ của Adam, Eva tội lỗi càng chồng chất thêm tội lỗi. Con cái của Adam có thờ phượng Chúa không? Có chứ. Có dâng của lễ cho Chúa không? Có chứ. Nhưng mà lần dâng của lễ cho Chúa với cái sự tự kiêu, tự đại, tự tôn đó, rồi rốt cuộc anh em bất hòa, rồi giết nhau. Rồi tới đời con thì nói là nếu mà cha giết một, tôi giết 10, nó tội lỗi chồng chất lên 10 lần hơn. Rồi chúng ta đọc tiếp tục trong Kinh Thánh thì thấy tội lỗi càng lúc càng chồng chất lên tội lỗi. Con cái Chúa chúng ta cần cảnh tỉnh để mà thay đổi trở lại. Rồi tới sáng thế ký đoạn 5 câu 3 thì nhắc nhở điều gì? Nhắc nhở là coi như cái sự lộn xộn trong gia đình đã xảy ra và có sự giết hại lẫn nhau trong đó, bởi vì cái đời ông cha, đời con đi sai trật lời của Chúa. Phục truyền luật lệ ký đoạn 5 câu 8 câu 10 thì chúng ta thấy Adam sau khi 130 tuổi thì sinh ra đứa con kêu là Seth. Rồi Seth được tạo ra giống như Adam. Tới phục truyền luật lệ ký đoạn 5 câu 8 câu 10 thì nhắc nhở trở lại bậc làm cha mẹ lúc đó: các ngươi không được chạm khắc mình một tượng nào theo hình dạng của bất cứ thứ gì ở trên trời cao, ở trên mặt đất hay dưới nước. Các ngươi không được sắp mình thờ phượng các tượng ấy, vì ta là Chúa Đức Chúa Trời các ngươi, Đức Chúa Trời kỳ ta. Ta, thường thường khi mà đọc Kinh Thánh hay bỏ sót cái câu này, ta hình phạt con cháu cho đến thế hệ thứ ba, thứ tư vì tội từ khước ta của tổ tiên họ, nhưng bày tỏ tình thương đến ngàn đời cho ai mến ta và vâng giữ điều răn ta. Thành ra trong cái vấn đề khi mà đi sai lạc lời của Chúa, Chúa yêu thương nhưng mà đồng thời sự công minh của Chúa, và lời Chúa nói đã rất là cứng rắn, Chúa phạt ba bốn đời con cháu. Có thể trong cái đời của chúng ta thì không có gì xảy ra cả, nhưng mà con cái ba bốn đời sau nó gánh mà không có biết. Vừa rồi đây khi mà bên Việt Nam chúng tôi tới thăm viếng cái gia đình đó, thì rõ ràng cái gia đình đó có hai cái nhánh. Một cái nhánh mà tin Chúa tới ba bốn đời đó, thấy rõ ràng Chúa ban phước dư dật, rõ ràng về con cái, về gia đình, sự hạnh phúc, về làm ăn thịnh vượng. Một cái nhánh rõ ràng nó đi xuống, cái đời ông ngoại, ông cố gì đó, ba đời trước tin Chúa, cái đời sau xa lạc, mình thấy rõ ràng nó đi xuống. Hai cái hình ảnh trái ngược nhau như vậy, lúc đó mới nhắc nhở tôi về cái câu Kinh Thánh này. Chúa yêu thương, nhưng mà Chúa là kỳ tà, hình phạt con cháu cho đến thế hệ thứ ba hoặc thứ tư về tội khước từ tà, tức là Chúa. Nhưng mà cái tình yêu của Chúa vẫn tỏ bày cho đến ngàn đời. Đó là cái lời hứa. Thành ra cái đời sống của tôi cũng giống như quý ông bà, anh chị em đó, Chúa cho chúng ta sống để thấy được tối thiểu ba hoặc là bốn đời. Tôi có thể thấy được ba đời con cháu của mình. Và lúc đó chúng ta nhìn con cháu của chúng ta đó, cái cảm giác như thế nào khi mà Chúa hình phạt nó ba bốn đời. Có thể nó vẫn sống nhưng nó sống như chết. Có thể nó sống trong cái sự bất an, khổ sở, và nó giống như là nó chạy đeo đuổi những cái gì đó mà nó không bao giờ thỏa mãn cả. Đời sống nó rất là đau khổ trong đó. Có tiền nhưng mà tiền vào tui lũng, khóc lóc, than khóc, nói là tiền có thiệt nhiều mà chỉ trong chớp mắt trở thành trắng tay. Đã xảy ra. Cái nơi quý ông bà, anh chị em mà chúng ta là bậc làm cha, làm mẹ, có trong tương lai là tôi sẽ thành, bây giờ tôi là ông nội, ông ngoại, trong tương lai là cố nội, cố ngoại. Nhìn ba bốn đời con của mình thì có sự vui mừng, sự bình an, có lời tạ ơn Chúa hay không? Đó là cái điều mà Kinh Thánh muốn nhắc nhở trong cái gia đình như vậy. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi đi thăm viếng hay đi nói chuyện với con cái Chúa, nhiều gia đình mà tôi có cơ hội đi thăm viếng, đôi khi không có biết được là cái hình ảnh thật của Đức Chúa Trời tỏ lộ trong cái gia đình đó như thế nào. Đôi khi không có thấy. Con cái có thể thấy bố mẹ đi nhà thờ, ông nội ông ngoại đi nhà thờ. Con cái Chúa, con cái của chúng ta, nó thấy có dâng hiến, làm điều công quả, đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà nó không có thấy được Đức Chúa Trời phản ảnh qua cái đời sống của cái người đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con cái hay là hậu duệ chúng ta, nó học cái bài học, nó học cái gương của bố mẹ nó, của ông nội, ông ngoại nó. Và nếu chúng ta không có tỏ được cái điều này qua nó thì có thể là thất bại. Tại sao nhiều con cái Chúa, con cái của họ đi nhà thờ, lúc nhỏ đi nhà thờ, nhưng mà đến khi nó xong high school, nó đi học college, nó rồi cái tự do, nó bỏ nhà thờ, nó bỏ Chúa luôn. Nó đã xảy ra trong hội thánh ở đây rồi. Tại sao lại xảy ra như vậy? Nếu mà đổ lỗi cho nhà thờ thì cũng không đúng. Nhưng mà nếu mà trở về lại trong Kinh Thánh, nó thấy bố mẹ nó đi nhà thờ, nhưng nó có thấy được Chúa Giê-xu hay là Đức Chúa Trời qua bố mẹ nó hay không? Đó là cái bài học mà chúng ta cần phải truyền đạt cho con cái hậu duệ của mình. Và rất là nhiều con cái Chúa đi nhà thờ rất là trung tín, nhưng con cái lớn lên bỏ nhà thờ, sống như một người vô đạo. Nếu mà nhìn trở lại, đôi khi trong cái đời sống gia đình, bố mẹ nó sống trong nhà như người vô đạo. Mà đợi nhà thờ đó thì thấy hình ảnh giống như là thiên sứ. Nhưng mà về nhà thì thấy không phải là thiên sứ nữa. Đó là cái hình ảnh hay là lời Kinh Thánh chúng ta phải truyền đạt, không phải chỉ bằng lời mà thôi, nhưng mà phải bằng cả cái hình ảnh Chúa qua chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những gì mà chúng ta trải nghiệm hay là con cái chúng ta trải nghiệm ở trong nhà là phải thấy được hình ảnh của Chúa, Đức Chúa Trời hay là Chúa Giê-xu qua bố mẹ nó hay là qua ông bà, cha mẹ nó, ông nội, ông ngoại nó. Nếu đời cha mẹ nó đi sai đường đi, nhưng mà một số quý ông bà, anh chị em có ông nội, ông ngoại, thì ông nội, ông ngoại phải giúp để mà sửa lại cái điều này, hầu có thể cứu vớt được cái đời cháu hay là đời chắc của mình. Lời của Chúa, Chúa bao giờ cũng thành tín cả. Và chúng ta cũng biết Chúa bao giờ cũng yêu thương. Nếu mà đời cha, đời mẹ bị trật đường rầy đi, nhưng mà Chúa vẫn sử dụng những người chung quanh hay là đời ông ngoại, ông nội để mà giúp đỡ, làm lại cho tốt lành. Và chúng ta phải tin cậy vì điều này, bởi vì lời của Chúa hay là cái ân điển của Chúa bao giờ cũng dư dật cho con cái của Ngài. Cái địa điểm kế tiếp thì chúng ta cũng thấy khi mà khôi phục lại cái hình ảnh của gia đình đó, thì mọi sự đều trở nên tốt lành. Tôi sẽ đi nhanh hơn chút xíu. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra đó, bây giờ cái gia đình, cái hình ảnh của Chúa đi ra, bây giờ làm sao để làm lại? Tại vì đôi khi những cái điều nó xảy ra, con cái chúng ta hay là những người trong gia đình mất đi cái niềm tin ở chúng ta, không còn tin cậy, bây giờ phải làm sao để làm lại đây? Thì phải trở về lại trong Kinh Thánh. Tôi chọn Colossae đoạn 1 câu 15 để nhắc nhở Chúa Giê-xu là cái hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình. Phải làm sao trở lại cái hình ảnh đó trong mỗi cá nhân của con cái Chúa, bậc làm cha, làm mẹ, hay là ông nội, ông ngoại đó. Và đồng thời cũng được nhắc nhở trở lại, khi mà làm lại rất là khó. Đó lý do tại sao chúng ta phải luôn luôn nhìn vào Chúa Giê-xu Christ. Nếu tự cá nhân chúng ta tự làm rất là khó, phải nhìn vào Chúa Giê-xu, phải thấy cái bản chất hoàn toàn của Chúa, cái bản chất của Đức Chúa Trời, và phải cầu nguyện rất là nhiều và nhờ Đức Thánh Linh của Chúa tràn đầy để chúng ta có thể phục hồi trở lại, để rồi có thể thấy được cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ qua chúng ta. Và phải để coi như phải hạ mình xuống, bớt đi cái sự kiêu ngạo đó, cái sự hạ mình đó, để Chúa có thể sửa chúng ta, làm lại những cái điều mà đã vỡ trong gia đình đôi khi cần 7 năm, 8 năm hoặc là nhiều hơn nữa. Trong cái chuyến đi Việt Nam vừa qua thì chúng tôi cũng gặp những người trong gia đình mà 49 năm mới gặp lại. Thì có những cái điều cũng thất vọng trong đó. Nhưng mà phải nhờ cậy Chúa để mà làm lại. Có nhiều người 30 năm không gặp, khi tôi rời Việt Nam cũng chưa có sinh nữa, chưa có sinh ra nữa, thành ra chỉ nghe truyền thuyết của Hồng Sơn ở bên Mỹ, mà tôi chỉ nghe truyền thuyết về cái người đó ở bên Việt Nam. Nhưng mà gặp gỡ lại thì phải nhờ cậy Đức Thánh Linh rất là nhiều, để có sự hạ mình, sự yêu thương, sự công bình của Chúa, để mà có thể rạng rịch lại những cái tình mà đôi khi cái tình đó nó đã tan vỡ rồi. Khó chứ không phải dễ, và cái thời gian cần rất là nhiều. Thành ra chúng ta phải tìm kiếm đến Chúa Giêsu, và phải có Chúa, đức tin nơi Ngài, có sự cầu nguyện nhờ cậy Đức Thánh Linh để có thể hàn gắn những cái sự đổ vỡ này. Và nhiều người nói làm sao mà có thể được, tôi có những cái hình ảnh khác nhưng mà đưa lên không có kịp. Tại vì cái hình ảnh cho thấy đó, đôi khi trong những cái sa mạc mà chúng ta nghĩ rằng là nó đã chết rồi, cái sa mạc không có được mưa, nhưng mà chỉ cần một cơn mưa rào của Chúa thì những cái bông hoa sẽ nở trở lại. Đó là cả một cái tuyệt vời. Qua cả một cái mùa đông hay mùa hè, chúng ta thấy cái sân cỏ đằng trước nó chết hết trơn, mà mấy ngày qua mới cái trận mưa, mới mấy ngày qua là tự nhiên thấy cây cỏ trước cái sân nhà nó xanh trở lại, cây cỏ được đâm bông trở lại. Và đôi khi trong cái sự đổ vỡ, trong cái sự tan vỡ hay là mất cái hình ảnh của Chúa trong gia đình của đó đó, làm trở lại rất là khó. Nó giống như một cái sa mạc khô cằn đó. Nhưng mà khi mà nhờ cậy Chúa, cầu nguyện nơi Ngài, nhờ cậy Đức Thánh Linh của Chúa, thì đôi khi nó giống như cái trận mưa rào xuống và cây cỏ bắt đầu mọc lên trở lại. Thì lúc đó cái sự bình an, sự vui mừng, sự gắn kết, cái sự tha thứ mới có thể xảy ra được. Nói tóm trở lại, cái hình ảnh của Chúa trong gia đình là cái nền tảng mà phải có, phải được nuôi dưỡng lớn lên trong cái gia đình. Và để nhắc nhở trở lại, khi cái hình ảnh của Chúa bị phá vỡ trong gia đình rồi thì mọi thứ, mọi điều trong gia đình đều bị phá vỡ hết. Và phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều, cầu nguyện nơi Chúa, nhờ cái Đức Thánh Linh của Chúa và qua lời của Chúa để có thể khôi phục lại cái hình ảnh đó. Mà khi khôi phục được rồi thì tất cả những cái điều khác đều được khôi phục. Những tuần lễ sắp tới đây, tuần tới đây là ngày lễ mẹ, tin kính của người mẹ như thế nào, rồi những cái điều cần cho gia đình là như thế nào. Và cái đề tài cũng rất là khó, là cái vấn đề là hãy uống nước trong cái giếng của con, cái hồ của con. Hoặc là cái đề tài là cái người nam, người chồng trong gia đình làm sao để giữ hạnh phúc gia đình. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng. Xin mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa dạy dỗ chúng con nền tảng gia đình vô cùng quan trọng để xây dựng hội thánh của Chúa, xây dựng cộng đồng của chúng con sinh sống. Con đặc biệt cầu nguyện để lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, khi hình ảnh của Chúa ở trong gia đình thì mọi sự đều được tốt lành. Và chúng con, nếu chúng con đang sống trong hoàn cảnh mà cái hình ảnh của Chúa không có hay là thiếu sót, lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể tạo dựng lại, làm lại cái hình ảnh này để mọi sự đều được tốt lành trong ý muốn của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ uống thâm công với nhau. Một số anh chị em cũng sẽ đi ra chứng đạo, một số sẽ có sinh hoạt riêng tư trong ngày. Xin Chúa tiếp tục ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.